Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm hay biết hiện ở trong thân thật không có lẽ nào như vậy. Giờ Đức Phật mới nói là tâm ở trong thân thì nó phải biết trong thân trước cái hạn chứ. Cũng như cái người ngồi trong cái phòng này phải thấy cái phòng, thấy ở trong phòng trước rồi mới thấy ra bên ngoài. Thì ở đây á, mình nghe các lý luận của Đức Phật á, có nắm vững hay chưa nắm vững, có hiểu chưa hiểu gì đó không cần biết, nhưng mà mình phải biết cái ý chính. Mấy cái lý luận của Đức Phật nó rất là mới lạ so với những người mà lần đầu tiên nghe, thì mình cứ nghe từ đó, mình phải coi lại nhiều, mình phải đọc nhiều, mình nghe nhiều lại nó nhiều lần đó, thì mình thấy nó sáng ra. Và cái ý chính của mình ở đây á, là mình muốn theo dõi xem là Đức Phật muốn chỉ cho ngài A Nan thấy cái gì. À, thì đây thì mình có thể nói trước là Đức Phật muốn chỉ ra cái tâm. Thì theo như Như Lai Tạng ở đây á, thì nó rất là, đầu tiên thì nó giản dị nhưng mà càng đi sâu càng khó. Đầu tiên hết á, thì nó có một cái mình có thể phân ra, phân ra cái tâm của mình nó có hai mặt. Một mặt nó phiền động, vừa phiền não vừa động nữa. Một mặt nữa nó thanh tịnh. Thì là Đức Phật đó muốn chỉ ra cái thanh tịnh của tâm. Y như là sữa, nó gồm có nước với sữa. Thì giờ Đức Phật nó muốn chỉ ra cái chất sữa, mà phải sao mà loại cái chất nước thì được. Mà khổ cái sữa nó là vật chất, mình có thể phân tích nó theo lối khoa học được. Để cái tâm nó không có mang máy móc lên mà phân nó được khó lắm. Thành ra cái tâm mình chỉ có một cái phương tiện, tức là một cái máy để mà phân tích, đó là cái sự suy xét của mình. Và cái suy xét đó mình phải theo dõi nó mà rất kỹ mới nhận ra được. Thì mục tiêu của Đức Phật là lọc lựa như vậy. Thành ra bây giờ Đức Phật đặt câu hỏi trước là để ngài A Nan xác định cái tâm đó. Khi ngài A Nan mà xác định không được cái tâm đó, rồi lúc bây giờ Đức Phật mới từ từ trình bày rằng thực ra tâm đó nó hai mặt, mà thực ra nó chỉ một. Thành ra rất là khó. Nó khó ở cái chỗ nhận định rồi, nó khó ở cái chỗ mà tâm của mình phát nghi. Thứ nhất mình phát nghi là như vậy, mình bảo chứ từ xưa nay ở thì thôi mình ngoài đời cũng nói. Bây giờ thì mình ngoài đời thì cái gì nó sẵn có thì mình đều cho nó là sẵn có hết, rồi mình cứ sống như vậy thôi. Mình sinh ra đời, lớn lên mình có một cái thân, mình có sự suy nghĩ, nó là sự tự nhiên thôi. Và cái suy nghĩ của mình khi nó vui, nó buồn thì mình cũng cho nó là đúng hết. Vui thì cái điều đó đúng là vui rồi, cho nên vui. Buồn thì cái điều nó đáng buồn, cho nên mình buồn. Không có vấn đề thì mình đặt ra hết. Nhưng bây giờ mình vào đạo thì mình nghĩ tất cả cái đó chắc là nó không đúng. Trong đạo nó phải có cái gì đúng hơn. Thì đầu tiên đạo nói là Đức Phật nói mình đúng vậy, nó có một cái đúng hơn. Thì mình nghĩ có một cái đúng hơn đó là cái gì nó đứng ngoài cái tâm mình, nó đứng ngoài cái con người của mình. Thì giờ Đức Phật đầu tiên Đức Phật bảo đúng vậy, nhưng mà sau đó Đức Phật bảo không, cái mà nó đúng đó nó chính là cái tâm của mình. Thì mình sẽ nghĩ mà tâm của mình xưa nay ở ngoài đời ấy, mình chỉ thấy nó phiền thôi à. Đúng ở chỗ nào mà đúng thì phải có an lạc, có giải thoát chứ, đó là một cái nghi rồi. Sau đó thì mình bảo nếu bây giờ mình tin như nữa thì bảo không, thế vậy thì nó có hai mặt, một cái mặt bản thể của nó thanh tịnh, còn cái mặt hiện tướng của nó thì nó động, nó phiền não. Thì Đức Phật chấp nhận như vậy, nhưng mà một lát mình tin rồi mình nghe, mà bây giờ Phật nói là con nghe, Đức Phật không, hai cái nó là một, là càng phiền nữa. Mà tôi biết hai cái là một thì giải thoát ở đâu ra? Bởi vì mình sống hàng ngày đó là cái tâm thanh tịnh nó sống đó, mỗi lần mình phiền não, mỗi lần mình phiền não, rồi mỗi lần mình nghĩ hãm hại người khác, mình làm điều xấu, bố nó làm tâm thanh tịnh nó sao? Chết nữa, mình không biết đâu mà lường được hết. Thành ra vấn đề là cái kinh Lăng Nghiêm này là muốn trình bày, là giải quyết tất cả những cái nghi ngờ như vậy. Thì ra dĩ nhiên mình thấy cả một vấn đề không phải dễ. Người nào muốn học kinh Lăng Nghiêm này thì chắc phải học lâu năm lắm. Bây giờ ngài A Nan mới chấp rằng là tâm nó ở trong cái thân này. Bây giờ với Đức Phật nói như vậy, ngài A Nan mới cúi đầu thành Phật. Con nghe lời Phật dạy như vậy, bây giờ con mới hiểu ra, thế ra là tâm của con nó ở ngoài thân, không trong thì ngoài đâu chứ ở đâu đây. Tại sao vậy? Ngài A Nan giải thích. Đức Phật nghe con giải thích thế này. Ví như đèn thắp ở trong phòng thì trước hết phải chiếu ở trong phòng, rồi sau đó nó do nơi cửa nó mới chiếu sáng ra ngoài sân. Thì tất cả chúng sinh không thấy bên trong thân mà lại chỉ thấy ở bên ngoài, thì cũng y như ngọn đèn bắt buộc nó phải để bên ngoài phòng, cho nên nó không chiếu sáng ở trong phòng. Tại vì ngọn đèn bao giờ nó cũng chiếu sáng gần nhất, tức là nếu mình để trong phòng thì nó chiếu đây, đèn nó chiếu đây, rồi mở cửa nó chiếu ra ngoài. Mà bây giờ tại sao cái thấy của mình nó chỉ thấy bên ngoài, không thấy bên trong? Tức là nó cũng giống như ngọn đèn, nó chỉ sáng bên ngoài, tức là chứng tỏ là nó ở bên ngoài. Cũng như nếu mình để ngọn đèn bên ngoài thì nó sẽ sáng bên ngoài, nó không sáng bên trong. Theo cái lý luận như vậy, ngài Nam bảo vậy là tâm ở bên ngoài. Không có nghĩa ấy quá rõ ràng, có lẽ là không làm được. Nhưng mà vẫn hơi chưa chắc, chưa biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo của Phật hay không. Này cũng còn e dè thôi, nhưng mà Phật thấy nó rõ ràng rành mạch. Phật mới bảo với ngài A Nan, vừa rồi các tỳ theo tôi khất thực trong thành Thất La Kiệt, thành Thái Vệ, nay đã về đến rừng Kỳ Đà, tôi đã thọ trai xong, ông hãy xem trong hàng tỳ khưu, khi một người ăn thì các người khác có no hay không? Ông A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, không. Cái này một người ăn người khác no thì đúng lời quá. Vì rằng các tỳ khưu tuy là A La Hán nhưng thân thể khác nhau, không có thể nào một người ăn lại làm cho tất cả chúng đều no được. Phật mới nói với ngài A Nan, nếu cái tâm hay biết của ông thật ở ngoài thân thì thân ông và tâm ông nó cách biệt với nhau, và tất nhiên nó không dính líu gì với nhau hết. Vậy cái gì tâm biết thì thân không có hề hay biết, cái gì thân hay biết thì tâm chẳng có biết gì hết. Nay tôi giơ bàn tay Đâu La Niên của tôi cho ông xem, tức bàn tay của Đức Phật có tên như vậy. Trong khi mắt ông thấy thì tâm ông có biết ngay là tay của tôi hay không? Ông A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng thế. Đức Phật bảo bây giờ tôi đưa tay lên thì ông vừa thấy thì ông biết ngay, tức là vừa thấy là đồng thời có cái tâm nó biết. Thì thân với tâm, cái mắt thấy của mình nó thuộc về thân, thân tâm nó cùng biết. Phật bảo ông A Nan, nếu thân với tâm cùng biết một lúc với nhau thì làm sao mà tâm lại ở ngoài thân được? Vậy cho nên biết rằng ông nói tâm hay biết của ông nó ở ngoài thân, điều đó không đúng lẽ. Phật kết luận không thể đúng được, vì nếu mà nó ở ngoài nó chẳng dính lưới, nó như là hai thì không. Nếu mình bảo là thân với tâm á, nó ở ngoài thân mình nhưng mà nó cùng biết với nhau, thì y như là ông thì khu này, ông thì khu kia, ông này ăn mà ông kia no, nó cũng là hai vật riêng biệt, nó có dính líu gì nhau hết. Mà ông này no thì ông kia cũng biết được cái no đó, tức là ông kia cũng có cảm giác no luôn. Thành ra chính vì vậy cho nên không thể kết luận là tâm ở ngoài thân được. Đó là Đức Phật chưa có lý luận xa, nhưng mà cái chuyện mà tâm ở ngoài thân thì chắc chắn nó phi lý rồi. Nhưng mà ngài A Nan lại tiếp tục tìm tâm nữa. Đầu tiên Đức Phật để cho ngài A Nan tìm. Ngài A Nan mới bạch Phật, thưa Thế Tôn, nếu như lời Phật dạy thì không, tâm không thấy ở bên trong nên tâm không ở trong thân, thân tâm lại cùng biết với nhau cho nên tâm không thể rời khỏi thân, do đó tâm không ở ngoài thân được. Nay con suy nghĩ, con biết tâm ở một chỗ, đâu biết chỗ nào. Ngài A Nan chịu khó tìm hỏi Phật, hỏi chỗ ấy ở đâu? Ngài A Nan mới dạy, Ngài A Nan mới bạch Phật, cái tâm hay biết đã không biết bên trong mà lại thấy bên ngoài, thì theo ý con thì tâm ấy nó núp ở sau con mắt. Ở đây mình có nói một điều như vậy, con người mình không để ý, nhưng mà khi mình học đạo vô thì đạo phân tích cho mình, tức là mình thấy khi mà mình nhìn á, mình nhìn thấy một sự vật, thì cái mắt của mình với sự vật đó nó gặp nhau, và đồng thời mình có biết đây là cái gì. Thì như vậy á, cái mà biết nó kêu là tâm. Biết ví dụ cái này cái chuông, cái này cái ly nước, thì biết như vậy là tâm. Thì nó có một điều là hỏi cái tâm nó như là sao, như thế nào thì mình không để ý, nhưng mà khi đặt câu hỏi ra thì nó thành như vậy, phức tạp như vậy. Đặc biệt là cái tâm này á, khi mình nghe nghe tiếng á, thì nó biết ở tai, khi mình thấy cái gì nó biết ở mắt, khi mình ngửi cái gì thì nó biết ở mũi, khi mình nếm gì biết ở lưỡi, khi mình cảm xúc cái gì về thân á, thì nó biết ở thân, khi mình thấy nóng lạnh chẳng hạn như vậy. Thì những cái biết đó nó đi như vậy. Trong đạo Phật phân ra gọi chung nó là tâm hết rồi. Nhưng mà đạo Phật phân ra như vậy bởi vì cái phân tích này đó, là Đức Phật phân tích, là Đức Phật mới kêu rằng các cái đó là pháp. Bởi vì nếu mà một cái gì đó nó có mà nó xác định được, nó không phải cái khác. Khi mình xác định được là như thế này, ví dụ là tôi nói cái cổ, thì tôi nói mà này, quý vị đói chưa, mình mang cái cột ra ăn, thì mọi người bắt đầu cô sao ăn thôi. Thì lúc đó tức là mình xác định được cái cột không phải để ăn, cái cột khác với cái bánh, cái cột nó là để dựng cái nhà lên, để chống cái gì. Mình xác định như vậy, cái cột nó được kêu là một pháp. Ngược lại cái bánh á, mình có thể mang ra mình bảo chứ đem cái bánh ra để dựng lên, để chống cái bàn lên hay cái gì được. Thì lúc đó mình xác định được cái nghĩa của cái bánh là gì. Thì cái bánh nó được kêu là một pháp. Mỗi một pháp như vậy á, nó xác định được nó là cái gì, nó có và nó khác với cái khác. Thì chính vì vậy á, khi mà nói về các pháp á, trong đạo Phật, Đức Phật mới phân ra cái nào á mà nó khác hẳn với cái kia thì nó được coi là một pháp. Thì nó tuy là tâm đi chăng nữa, nhưng mà cái biết của mắt á, nó nhìn thấy sự vật, nó không phải là cái biết mà nghe một âm thanh, nó không phải như vậy. Khi nào mình bảo chứ tôi thấy âm thanh, người ta phản đối nha, mà anh nghe cái tiếng chứ anh có thấy được cái tiếng à, thì cái thấy cái mà khi mình biết á, cái tâm của mình khi mà nó thấy á, nó khác với cái nghe, hai cái đối tượng nó khác nhau, cái chỗ nó y cứ á, cái chỗ nó y vào đó thì nó phát ra nó khác. Thế thì nghe cái gì á, không, mình nghe mình lấy vậy chứ có ai lấy vậy, ai đưa mắt để nghe. Thành ra dĩ nhiên á, mình nghe khi nào mình muốn nghe là mình phải trở về đây. Thành ra nó cái chỗ nó khác, rồi cái đối tượng nó khác. Đối tượng nó là một cái màu sắc hình ảnh ở trong con mắt, đối tượng của nó là tiếng to tiếng nhỏ, tiếng hay tiếng dở cho lỗ tai. Thế cho nên cái tâm mà thấy với cái tâm mà nghe á, nó thành ra là hai cái khác nhau. Là Đức Phật mới phân nó ra nữa. Đức Phật phân nó ra là nhãn thức, ý thức. Khi mà học về pháp nó mới phân như vậy. Thế cái gì mà nó có mà nó khác biệt với những cái khác thì nó là một pháp. Thầy nó cứ học về Phật pháp đó, là cứ tiếp tục phân như vậy. Thì trong cái phân như vậy á, thì nó có một vấn đề mà khi mà cái mắt của mình á gặp một sự vật, hay cái tai mình nghe một tiếng, thì đồng thời nó lại phân ra nữa, nó có một cái kêu là ý thức. À, và cái đó càng ngày nó càng khó, mà nếu mà mình muốn cái trí huệ của mình nó tinh vi á, và nó đi vào tận cái chân lý của sự vật á, chân lý của đời sống á, thì mình phải phân tích như vậy. Thì nó có một điều là khi mình, ví dụ khi tôi nhìn thấy cái chuông, thì nó có hai cái tâm thức hoạt động. Một cái là kêu là nhãn thức, tức là một cái là cái biết của mắt, một cái là ý thức. Hai cái nó hoạt động một lúc. À, làm sao mà mình phân biệt được cái đó? Nó khó ở chỗ đó, mà có phân biệt được mới lập nó thành pháp được, mới lập thành cái kênh ý thức. Còn thôi mình bảo khi tôi nhìn cái này đó, nó chỉ có một tâm mà thôi. Tôi nhìn cái chuông nó chỉ là một tâm chứ nó không có hai cái tâm đó. Nhưng mà ví dụ có nhiều phái của đạo Phật nói là nó chỉ là một tâm thôi, có nhiều phái mà nó phải là hai, duy thức và nó phải là hai, một là nhận thức, hai là ý thức. Lấy cái gì để phân biệt? Lấy cái thí dụ như người mù, nếu mà cái mà biết cái này là cái chuông á, nó chính là cái nhãn thức luôn á. Khi mà tôi bảo cái này là cái chuông, tức là tôi phân biệt cái này không phải là cái ly nước, cái phân biệt cái này là cái chuông đó là ý thức. Mà nếu ý thức nó tức là nhãn thức, thì khi cái người mù nó phải mất luôn cái ý thức. Nếu cái người mù nó vẫn còn ý thức, chứng tỏ là ý thức và nhãn thức nó khác nhau. Thì lúc đó phải dựa trên những cái đó mà lập ý thức. Thì cái tâm mà càng vào sâu á thì nó càng vi tế. Thì sau thì ý thức lập thức thứ 7, thức thứ 8 nó rất là vi tế. Không khó mà hiểu được lắm. Nhưng mà do đó cho nên nó phải có cái lập luật, nó phải có cái chứng cớ, cái chứng dẫn ra để mà lập các cái pháp đó lên. Thì ở đây á, ở đây trong kinh này Đức Phật không có phân thức gì như vậy. Mà Đức Phật nói chung là tâm thôi. Mình phải nhớ điều vậy. Nhưng mà cái kinh này thuộc về Như Lai Tạng. Như Lai Tạng với lại duy thức á, gần nhau. Nhưng mà Như Lai Tạng thì có một điều, Như Lai Tạng không có phân ra là tán thức nữa. Không có phân biệt nhiều như vậy. Như Lai Tạng nói chung là tâm thôi. Thì cái tâm đó có thể trong cái kinh này, cái tâm đó nó pha trộn cả vừa cái thấy vừa cái biết nữa. Nhưng mà Đức Phật không có phân theo cái lối duy thức nữa. Đức Phật ở đây nói chung là tâm, mình nhớ điều như vậy. Bây giờ Đức Phật nghe hỏi chỗ ấy ở đâu, thì Đức và Ngài A Nan mới nói là nó đút sau con mắt. Ví như có người lấy cái một cái tắc hay một cái chén lưu ly á, tức là thủy tinh này, cốt lên con mắt của mình, bây giờ mọi người xem mắt kia là bên kia. Con mắt nó tuy nó có cái vật ốp vào nó như vậy, nhưng khi cái vật đó nó trong, nó là thủy tinh nó trong thì nó không có chướng ngại con mắt, nên con mắt kia nó liền thấy thì liền phân biệt được ngay, tức là vừa thấy vừa nhãn thức vừa ý thức liền. Tâm hay biết của tôi không thấy ở bên trong. Lý do tại sao mà tâm của con nó thấy bên trong vì nó bằng với con mắt, nhưng mà nó thấy được bên ngoài là nhờ gì vậy? Nhờ con mắt không có trở ngại nó, thì tâm nó núp sau con mắt, mà con mắt trong suốt cho nên nó nhìn thấy. Như là khi mình đem kính vô mình nhìn thấy bên ngoài, còn nếu mà mình lấy cái tay này thì mình cũng thấy, nhưng mà lấy cái gương thủy tinh mình thấy, bởi vì nhờ cái vật đó nó trong suốt, thành ra cái tâm nó mới núp sau con mắt. Nhờ con mắt trong suốt cho nên nó nhìn thấy, nhìn thấy cho nên nó sinh sự. Phật bảo Na Na, như ông vừa nói, tâm núp sau con mắt như con mắt nó núp sau một cái chén lưu ly. Vậy người kia đương khi lấy chén thủy tinh lưu ly nó úp vào hai mắt, thì người trông thấy núi sông, thì người ấy có thấy cái chén đó không? Ngài A Nan và thưa Thế Tôn, đúng vậy. Khi cái người nào lấy một cái ly, một cái chén lưu ly úp vào mắt, thì người đó thấy cái chén đó và thấy luôn cái cảnh ở bên ngoài. Phật nói với Ngài A Nan, nếu cái tâm của ông nó núp sau con mắt như con mắt nó núp sau cái chén lưu ly, thì trong khi tâm ông nó trông thấy núi sông, sao nó không trông thấy con mắt? Cũng như con mắt là trông thấy núi sông thì thấy chén lưu ly, bây giờ mà con mắt của mình nó trong suốt thời gian, cái tâm ở sau đó thì nó thấy cảnh bên ngoài thì nó phải thấy con mắt cái hạn chứ. Nếu mà trông thấy con mắt thì con mắt nó thành ra là ngoại cảnh rồi. Nếu mà không thấy được con mắt thì sao lại nói rằng tâm hay biết đúc sau con mắt, giống như con mắt nó ở sau cái chén lưu ly. Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm hay biết của ông nó đúc sau con mắt như con mắt đúc sau chén lưu ly, không có thể có lý được. Thì bây giờ ở trong ở ngoài cũng sau, núp sau con mắt cũng xong. Bây giờ Ngài A Nan nói tiếp cái gì đây? Ngài A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, thế vậy thì con lại nghĩ như vậy. Nhưng tôi nghĩ được gì không? Nói xem có trùng với Ngài A Nan không? Trong cái thân thể chúng sinh á, thì các tim gan phèo phổi á ở bên trong, còn các khiếu huyệt tức là hai mắt của mình, hai mũi mồm, hai tay của mình á, thân mình Đức Phật chia như vậy, nó có những cái lỗ hổng để nó liên hệ với thế giới bên ngoài. Thì kêu là khiếu huyệt ở ngoài mà có tạng, tạng đây là phủ tạng, tức là tim gan thận phổi của mình gọi chung đấy, thế có mấy cái đó thì tối. Còn chỗ nào mà nó có lỗ hổng đó, như là có khiếu đó, là lỗ hổng thì sáng. Nay con xin trả lời Phật rằng, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong. Nghĩa ấy thế nào? Có lý không? Thì bây giờ ngài Anan ấy, ngài Anan nghĩ như vậy này, không phải mà thấy tối á là không thấy đâu, nhưng mà tim gan thận phổi của mình nó là tối, mà khi mà cảnh bên ngoài nó là gọi là thấy sáng mà nó ra, thì nếu bây giờ ấy, khi mình nhắm mắt lại thì tối như vậy nó gọi là mình thấy bên trong, khi mình mở mắt ra tức là mở mắt ra như vậy là cái khiếu huyệt của mình ở đây á thì mình thấy bên ngoài. Thấy sáng như vậy gọi là thấy bên ngoài. Thì bây giờ làm sao? Vậy có đúng không? Phật mới nói này Anan, mà mình nhắc lại điều là ngài Anan cố gắng á, xác định một cái chỗ nào cho tâm. Tâm nó ở đâu? Thì bây giờ này, cái trong cái này á, ngài Anan á, nghĩ là tâm có thể ở trong, hoặc có thể ở sau con mắt. Nhưng ở đây ngài Anan muốn xác định cái vấn đề là thấy tối là thấy bên trong, thấy sáng là thấy bên ngoài, tức là ý nghĩa của cái thấy của tâm. Đến đấy tôi đã nói rồi, đây ngài Anan gọi tâm là chung, thành ra tâm vừa là cái biết phân biệt, tức là ý thức, mà tâm vừa là cái thấy. Đức Phật không có phân theo ý thức mà nói chung là tâm thôi. Phật mới nói với ngài Anan, đương khi mà ông nhắm mắt thấy tối thì cái cảnh tối ấy là nó đối ở trước mắt ông hay là nó không đối ở trước mắt ông? Tại vì khi mình nhìn cái gì cái đó nó đối diện với mắt của mình. Thì giờ khi mà ông nhắm mắt lại, ông bảo ông thấy tối, vậy cái tối đó nó là ở trước mắt hay là không ở trước mắt? Nếu mà đối với mắt, đối ở trước mắt thì cái tối ở trước mắt sao lại nói nó ở trong thân được? Mắt mình ở đây, nếu bây giờ mà cái tối đó là nó ở trước mắt thì nó phải ở ngoài thân chứ. Thế bao giờ mình thấy một cái gì, tại vì bây giờ ngài Anan không cho tối là không thấy, ngài Anan cho rằng tối là thấy ở bên, thấy bên trong thân, mà khi mình thấy một cái gì ấy, thì cái đó nó phải ở trước mắt mình. Bây giờ cái tối đó nó ở trước mắt thì đâu phải ở trong thân nữa, sao kết luận được là cái tối nó ở trong thân? Mà nếu